Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 24 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận định của Đức Tân Hồng Y Doan Thanh Hán, giám mục giáo phận Hồng Kông về giáo hội tại Trung Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường ơn gọi của một nữ tu người Rumani. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ý nghĩa các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu trong trình thuật lập bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 11 giờ sáng hôm qua, 23 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma và trình bày một bài Lectio Divina về đức khiêm nhường, sự hiệp nhất và nhu cầu phải giúp các tín hữu thoát khỏi tình trạng dốt nát về giáo lý. Đức Thánh Cha vẫn giữ thông lệ gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma vào thứ Năm đầu mùa chay. Hiện diện tại Đại Thính đường Phaolô 6 có Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, 7 giám mục phụ tá và gần 1.000 linh mục và phó tế của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha đã giải thích và chia sẻ về đoạn thứ tư, từ câu 1 đến 16, trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Ephêso. Qua đó, Thánh Nhân nhắn nhủ họ, hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì tình hiệp nhất mà Thánh Linh mang lại. Ngài nhận định rằng, đau khổ lớn đối với giáo hội tại Âu Châu, tại Tây Phương là thiếu ơn gọi. Nhưng Chúa vẫn luôn kêu gọi và ta cần lắng nghe tiếng gọi ấy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các linh mục phải khiêm tốn, hiền từ và can đảm. Đặc biệt, khi ta khiêm tốn, ta cũng có tự do, trái nghịch với tư tưởng thịnh hành. Sự khiêm tốn ấy mang lại cho chúng ta khả năng sự thật. Vì thế, trong giáo hội cần biết chấp nhận cả những vai trò bé nhỏ, nhưng cao cả trước mặt Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một vấn đề lớn của giáo hội ngày nay là nạn dốt nát về tôn giáo. Chúng ta phải lấy lại nội dung đức tin, không phải như một mớ tín điều. Chúng ta phải làm hết sức để canh tân và làm sao để Đức Chúa Giêsu Kitô được nhận biết. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại sự kiện có những người tự nhận mình là những tín hữu trưởng thành vì được giải thoát khỏi giáo huấn của giáo hội. Trong thực tế, kết quả của thái độ như thế không phải là một đức tin trưởng thành, nhưng là một sự lệ thuộc ý kiến của thế gian. Sự giải phóng đích thật chính là tự giải thoát mình khỏi sự độc tài của các ý kiến của người đời, và tin nơi con Thiên Chúa. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể đáp lại những thách đố của thời nay.
Trước đó, trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Vallini đã cảm ơn Đức Thánh Cha về chứng tá vui mừng và trung thành, cũng như về lời của Ngài, phong phú suy tư thần học và đời sống thiêng liêng. Đây thực là một cuộc tắm gội lành mạnh trong nước mát của Thánh Thần, làm cho cuộc sống được vững mạnh, gia tăng lòng nhiệt thành và khích lệ hoạt động tốt trong các cộng đoàn giáo hội. Đức Hồng Y Vallini nồng nhiệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tuyên bố năm đức tin sau năm Thánh Phaolô và năm linh mục, để tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa, được giáo hội trung thành thông truyền lại, và bằng bánh sự sống, được trao ban để nâng đỡ các môn đệ của Chúa. Năm đức tin là một lời mời gọi tha thiết hãy trở về với nòng cốt của đời sống Kitô, với con người của Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của con người mới, giúp họ tái khám phá Chúa như người đồng thời với chúng ta, để thức tỉnh đức tin theo tin mừng, dường như bị suy yếu nơi bao nhiêu tín hữu, và để khơi dậy đức tin nơi những người tìm kiếm chân lý. sau khi hát kính lạy Cha và ban phép lành cho mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha chào thăm và trao cho hàng chục đại diện hàng linh mục cuốn sách nhỏ tựa đề Được Thiên Chúa Chọn Cho Loài Người. Cuốn sách này được Hội đồng Linh mục Giáo phận Roma soạn trong năm Linh mục 2010 với sự cộng tác của nhiều linh mục và với phép cũng như lời tựa của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Valini nói, cuốn này là một quy luật sống, hiểu như một lý tưởng hơn là một bộ sưu tập các giới luật. Đúng hơn, cuốn này là một hành trình tinh thần, một cuốn chỉ nam cho an sinh của linh mục. Sách kín mút từ nguồn mạch kinh thánh và giáo huấn phong phú của giáo hội, cũng như suy tư thần học linh đạo về chức linh mục thừa tác, có kèm theo chứng tá cuộc sống của bao nhiêu vị thánh linh mục Roma.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào mừng và khích lệ chiến dịch huynh đệ mùa chay của Giáo hội Công giáo tại Brazil. Năm nay có chủ đề là Ước gì sức khỏe được phổ biến trên trái đất. Chiến dịch có khẩu hiệu là huynh đệ và sức khỏe công cộng, nhắm mục đích đi từ một suy tư về thực tại sức khỏe ở Brazil, khơi dậy một tinh thần huynh đệ và cộng đồng lớn mạnh hơn, quan tâm đến các bệnh nhân và giúp xã hội bảo đảm cho nhiều người được quyền có một cuộc sống lành mạnh. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, đối với các tín hữu Kitô, sức khỏe không chỉ dừng lại ở bệnh viện thể lý, nhưng còn liên hệ tới sức khỏe linh hồn. Ngài viết, qua việc nêu gương cho tha nhân, theo tinh thần mùa chay đích thực, ước gì chiến dịch huynh đệ này gợi hứng cho các tâm hồn các tín hữu và những người thiện chí một tình liên đới ngày càng sâu đậm hơn với những người yếu đau, nhiều khi họ đau khổ với sự cô đơn và bị bỏ rơi hơn là những đau đớn thể lý. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở anh chị em bệnh nhân kết hiệp và dâng những hy sinh đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và sống lại để tham phần vào công trình cứu độ trần thế của Chúa.
Phrasing, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức đã chọn chủ đề trẻ em cho chiến dịch lễ hình xuống năm nay. Khẩu hiệu của chiến dịch là Và Chúa đặt một trẻ em giữa họ. Qua đó, ban lãnh đạo chiến dịch muốn lưu ý các tín hữu ở Đức về tình trạng khó khăn của các trẻ em ở Đông Âu, đồng thời cho biết hơn 1/7 số tiền lạc quyên được trong chiến dịch lễ hình xuống năm nay sẽ được dùng để tài trợ cho các trẻ em, chẳng hạn, thiết lập các cô nhi viện và các trung tâm chăm sóc giáo dục các trẻ em bùi đời, kiến thiết các trung tâm cho trẻ em và người trẻ. Ngoài ra, tổ chức Renovabis cũng hỗ trợ các dự án giúp hội nhập cho các trẻ em thuộc các sắc dân ngoài lề xã hội hoặc bị kỳ thị, như những người du mục Rom. Chiến dịch của tổ chức Renovabis sẽ được Đức Cha Franz Josef Bode, giám mục giáo phận Osnabrück, khai mạc ngày 6 tháng 5 tại địa phương và sẽ kết thúc vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại thành phố Aachen. Tổ chức Renovabis được Hội đồng Giám mục Đức thành lập năm 1993 để giúp tái thiết Đông Âu và cho đến nay đã tài trợ hơn nửa tỷ euro cho khoảng 19.000 dự án tái thiết.
Braha, Đức Tân Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục Braha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, cho biết Giáo hội Công giáo đang chuẩn bị để quản trị các tài sản sẽ được chính phủ Tiệp trả lại. Dự luật về vấn đề này đã được Quốc hội Tiệp thông qua vòng đầu. Theo đó, các giáo hội sẽ được trả lại ngay 56% các tài sản đã bị Cộng sản Quốc hữu hóa. Phần còn lại gồm 59 tỷ kuron, tương đương với 2 tỷ 228 triệu euro, sẽ được trả lại trong khoảng thời gian 30 năm. Bù lại, trong vòng 17 năm tới đây, chính phủ Tiệp sẽ không trả lương cho giáo sĩ nữa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 21 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Duca cho biết, cách đây gần một năm, một ủy ban gồm 5 chuyên gia cấp cao đã được thành lập để đề ra một dự án quản trị các tài sản của giáo hội được trả lại. Chắc chắn các tài sản sẽ không do các ban tài chánh của giáo phận quản lý và cũng không được ủy thác cho mỗi giáo xứ. Không giám mục hoặc bề trên nào trở thành sở hữu chủ các tài sản được phục hồi và toàn thể việc quản lý các tài sản này sẽ được tòa thánh kiểm soát, qua các chuyên gia cố vấn.
Benghazi, giám mục đại diện tâm tòa Benghazi bên Libya, hiện có số tín hữu Công giáo giảm gấp 7 lần so với thời trước chiến tranh, từ 2.000 giảm xuống còn 300. Đức cha Sylvester Mangro, đại diện tâm tòa tại Benghazi, cho biết như trên. Hôm 19 tháng 2 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm một năm bắt đầu cuộc cách mạng tại Libya, Ngài đã cử hành thánh lễ với sự tham dự của vài chục tín hữu, phần lớn là người Philippines. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức cha Mangro, gốc người Manta, cho biết quan tâm của Ngài hiện nay là tái tạo cộng đoàn, mặc dù tương lai bất định. Trước đây, trên toàn nước Libya có khoảng 40.000 tín hữu Công giáo, trong đó có 2.000 người tại vùng Benghazi, gồm đa số là người Philippines và người Phi Châu từ Ghana, Nigeria và một số nơi khác. Tại miền này có 5 linh mục và 24 nữ tu phục vụ tự nguyện tại các nhà thương ở thành phố Benghazi và các thành phố khác ở miền đông Libya. Đứng trước viện tượng một chính phủ Hồi giáo của Libya, Đức cha Mangro e ngại sẽ có thêm những hạn chế áp đặt trên các cộng đoàn Kitô tại nước này. Không những gồm các tín hữu Công giáo, nhưng còn có Anh giáo, chính thống Hy Lạp và chính thống Cóp Ai Cập. Tân chính phủ hứa sẽ dùng luật Sharia của Hồi giáo làm nguồn mạch pháp luật của Libya.
Lagos, một giám mục ở miền Bắc Nigeria, Đức cha Oliver Dasher Dermer, giám mục giáo phận Maiduguri, kêu gọi tăng cường việc giáo dục giới trẻ để phòng ngừa nạn bạo lực đã làm hàng trăm người chết tại nước này trong những tháng qua. Tuyên bố hôm 21 tháng 2 vừa qua, sau khi xảy ra những vụ đụng độ giữa quân đội chính phủ và thành viên giáo phái Boko Haram, làm cho hàng chục người chết trong giáo phận của Ngài. Đức cha Bermer nói rằng, những vụ đụng độ phi phái là hậu quả của bao nhiêu vấn đề xã hội chính trị, do nạn tham ô hối lộ của những người nắm giữ chức vụ lãnh đạo trong các chính phủ trước đây. Chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương cần phải giải quyết vấn đề tham nhũng từ gốc rễ bằng cách tăng cường giới trẻ qua việc giáo dục và công ăn việc làm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nhận định của Đức Tân Hồng Y Doan Thanh Hán, giám mục giáo phận Hồng Kông, về giáo hội tại Trung Quốc.
Thưa quý vị thính giả, một trong những vị được báo chí phỏng vấn nhiều nhất trong số 22 Hồng Y mới được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tấn phong hôm 18 tháng 2 vừa qua, người ta phải kể đến Đức Hồng Y Doan Thanh Hán, giám mục giáo phận Hồng Kông. Năm nay, Ngài 72 tuổi, nguyên là giáo sư rồi làm giám đốc trung tâm Thánh Linh ở Hồng Kông. Tiếp đến, Ngài kiêm thêm nhiệm vụ tổng đại diện giáo phận. Và cuối năm 1996, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Hồng Kông. 13 năm sau đó, Ngài trở thành giám mục chính tòa tại đây, kế nhiệm Đức Hồng Y Du Sê Trần Nhật Quân, về hưu ngày 15 tháng 4, 2009. Giáo phận Hồng Kông hiện có 350.000 tín hữu Công giáo, tức là vượt quá tổng số tín hữu Công giáo thuộc 7 giáo phận ở Đài Loan. Đức Hồng Y Doan Thanh Hán là vị Hồng Y người Hoa thứ 7 trong lịch sử giáo hội và là vị đầu tiên sinh tại Hồng Kông. Hiện nay, Ngài cũng là Hồng Y cử tri duy nhất người Hoa vì hai vị khác đã quá 80 tuổi, đó là Đức Hồng Y Phaolô Đăng Quốc Tỷ, dòng tên, nguyên giám mục Cao Hùng ở Đài Loan, đã 90 tuổi, và Đức Hồng Y Du Sê Trần Nhật Quân, dòng Đông Bosco, đã tròn 80 tuổi ngày 13 tháng Giêng vừa qua.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News truyền đi ngày 21 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Thanh Hán nhận định rằng, có ba Hồng Kông người Hoa đồng thời, có nghĩa là một lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng và sự quan tâm của Ngài đối với Trung Quốc. Cả ba Hồng Y người Hoa làm việc với nhau, và lại, hai vị Hồng Y khác về hưu hay không, đó không phải là điều quan trọng, và cũng không có vấn đề trở nên già nua. Chúng ta có thể nhận lãnh từ một người cao niên sự khôn ngoan của họ. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân vẫn còn làm việc nhiều và hăng hái, và chúng tôi tôn trọng ý kiến cũng như sự khôn ngoan của Ngài. Văn hóa Trung Hoa vẫn đề cao vai trò của người cao niên như một người có nhiều khôn ngoan hơn trong cuộc sống. Đức Hồng Y Than Hán nói, tất cả chúng tôi đều muốn được hưởng kho tàng khôn ngoan của các đàn anh. Điều quan trọng không phải là các vị nói bao nhiêu lời, nhưng là chất lượng điều mà các vị ấy nói. Thậm chí chỉ một lời thôi cũng có thể là quý giá. Đức Hồng Y Phaolô Đan Quốc Tỷ rất dấn thân trong việc truyền giảng tin mừng ở Đài Loan. Ngày nay, dù đã 90 tuổi, Ngài vẫn giảng các cuộc tịnh tâm, đảm nhận các buổi thuyết trình gặp gỡ. Và người ta cũng có thể nói tương tự như vậy về Đức Hồng Y Trần Nhật Quân. Với nhân cách của Ngài đầy năng lực và hăng hái. Vì Ngài vẫn đi Âu, đi Mỹ, rồi trở về Hồng Kông, sau một đêm ở trên máy bay, Ngài lại sẵn sàng gặp gỡ người này người khác, hoặc dạy học. Quả thực là Đức Hồng Y khỏe mạnh hơn tôi.
Về giáo hội tại Hồng Kông như một giáo hội bắt cầu với các tín hữu Kitô tại Hoa Lục, Đức Hồng Y Than Hán nói, giáo hội tại Hồng Kông không phải chỉ có các giáo sĩ, nhưng có cả các giáo dân nữa. Chúng tôi là một cộng đoàn, tất cả chúng tôi là giáo hội, từ người cao nhất đến người công giáo rốt cùng. Giờ đây dân Hoa Lục được hưởng tự do nhiều hơn một chút, nên cũng có nhiều linh mục từ Hoa Lục và các nhóm tín hữu đến viếng thăm Hồng Kông. Từ nhiều năm nay, giáo phận Hồng Kông đã tổ chức các toán để tiếp đón họ và dẫn đưa họ đi viếng thăm các giáo xứ, các trung tâm huấn giáo, trình bày cho họ việc huấn giáo dành cho các dự tòng đang học đạo, nội dung việc giảng dạy. Rồi cũng có những người đến Hồng Kông để học thần học, như các chủng sinh, linh mục, nữ tu. Chúng tôi mời họ viếng thăm các tu viện hoặc chủng viện, để họ có dịp so sánh kinh nghiệm của họ với kinh nghiệm của chúng tôi. Như thế, cả hai bên đều có thể học hỏi lẫn nhau. Đó cũng là cách thức chúng tôi cống hiến cho họ một sự cập nhật về giáo huấn cũng như về đời sống của giáo hội Hoàng Vũ. Trước kia, có nhiều giáo sư từ Hồng Kông sang Hoa Lục để giảng dạy, nhưng bây giờ thì ít hơn. Ngày nay thì có nhiều người từ Hoa Lục đến Hồng Kông hơn. Trong thực tế thì có sự trao đổi giữa hai bên. Ngày nay Hồng Kông không phải chỉ là một giáo hội bắt cầu, nhưng còn có thể được coi là một giáo hội anh em với giáo hội ở Hoa Lục. Chúng tôi không biết đâu là kết quả những cuộc gieo vả như thế, nhưng chúng tôi hy vọng là dồi dào.
Cũng như trong mối quan tâm của giáo hội Hoàn Vũ đối với giáo hội công giáo tại Trung Quốc, từ 5 năm nay có Ủy ban Tòa Thánh về giáo hội tại Trung Quốc. Được hỏi về thành quả của Ủy ban này về việc truyền giảng tin mừng tại Trung Quốc trong những năm qua, cả về quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Đức Hồng Y Doan Thang Hán cho biết, Ủy ban này đã mang lại nhiều thành quả. Ủy ban Tòa Thánh về giáo hội tại Trung Quốc được thành lập sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố lá thư của Ngài gửi các tín hữu công giáo Trung Quốc hồi tháng 6 năm 2007. Mùa thu cùng năm đó, Ủy ban này được thành lập. Công việc của Ủy ban gắn liền với lá thư của Đức Thánh Cha, tức là những đường hướng chỉ đạo về cách thức xử lý một số vấn đề trong đời sống giáo hội tại Hoa Lục. Lá thư của Đức Thánh Cha gồm có hai phần. Phần đầu bàn về đạo lý công giáo và cơ cấu đời sống của giáo hội. Trong bối cảnh này, lá thư nói đến sự kiện Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc không thể dung hợp với đạo lý công giáo và với cơ cấu của công giáo. Hơn nữa, trong lá thư có nói với nhà nước rằng giáo hội không nhắm đến các lợi lộc chính trị, nhưng khuyến khích các phần tử của mình cải tiến đất nước và đóng góp xây dựng xã hội. Phần thứ hai bàn về việc đào tạo các linh mục, nữ tu và giáo dân. Tất cả chúng ta đều cần được huấn luyện và sự huấn luyện này không dừng lại ở chủng viện, trái lại được tiếp tục sau đó nữa. Chúng ta phải học suốt đời. Trong tất cả những năm qua, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đã đạt được những thành quả rất tốt. Trước tiên, chúng tôi đã công bố một bản tóm yếu để giải thích một cách đơn sơ hơn nội dung lá thư của Đức Thánh Cha, làm nổi bật những khía cạnh quan trọng nhất. Tiếp đến, chúng tôi đã tìm cách giúp dân chúng đón nhận sứ điệp ấy. Và thứ ba là thực thi sứ điệp của Đức Thánh Cha. Về phương diện này, chúng tôi đã nhận được những câu hỏi và vấn đề về cách thực thi đường hướng của lá thư. Chúng tôi thu thập các câu hỏi ấy và trình bày cho Ủy ban để tìm kiếm những câu trả lời sáng suốt từ Thánh Linh, và những câu trả lời đó được Đức Thánh Cha phê chuẩn.
Về quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Đức Hồng Y Than Hán minh xác rằng, cần phải nói ngay, yếu tố này chỉ là một phần của vấn đề. Trước tiên chúng ta phải tác động trên đời sống chứng tá. Các quan hệ ngoại giao đến sâu và không thể gồm tóm tất cả các vấn đề. Khi tham dự Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc, tôi đã học rất nhiều và cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã cho tôi cơ hội ấy. Trong số các thành quả, cũng phải kể thêm quan hệ tốt đẹp và huynh đệ hơn giữa các cộng đoàn công giáo hầm trú và các cộng đoàn công khai. Vẫn còn có những căng thẳng và những cuộc tấn công, nhất là từ phía các cộng đoàn công giáo hầm trú, nhưng nói chung thì đã giảm bớt nhiều so với quá khứ. Về quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc thì không có cải tiến. Có lẽ chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn nữa và khuyến khích chính phủ hơn nữa để họ phải chấp nhận đối thoại. Trong cuộc phỏng vấn, phái viên hãng tin công giáo Á Châu Asia News ở Roma đã nhắc đến sự kiện hồi trước Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, hãng tin này đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do cho một số giám mục và linh mục bị công an nhà nước bắt đi biệt tích hoặc bị kết án lao động khổ sai mà không có lời cáo buộc chính thức hoặc xét xử gì. Hãng tin này không nhận được câu trả lời nào từ phía nhà nước Bắc Kinh cũng như từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Roma. Cả giáo phận Hồng Kông cũng đã nhiều lần yêu cầu nhà nước Trung Quốc trả tự do cho các vị. Đức Hồng Y Than Hán đáp, tôi cũng có cùng những mối quan tâm như thế đối với số phận của những người anh em chúng ta, nhất là hai vị giám mục lão thành là Tô Chí Dân và Thí Ân Thường. Nhưng tôi có lối tiếp cận khác với hãng tin Asia News. Trước tiên, tôi tìm cách cải tiến quan hệ của tôi với chính quyền Trung Quốc. Sau khi chúng tôi đã biết nhau và có một quan hệ tốt, tôi sẽ bắt đầu bày tỏ những quan tâm của tôi về các giám mục đang bị cầm tù. Chẳng hạn, hồi năm 2008, tôi được mời tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh. Tôi nói với nhà nước Trung Quốc rằng tôi rất vui mừng vì lời mời ấy, và Thế vận hội là một dịp lớn làm cho đất nước Trung Quốc được vinh dự. Sau khi chúng tôi đã có được một sự tín nhiệm tối thiểu đối với nhau, tôi nói với nhà nước rằng vì tôi là người công giáo, nên tôi quan tâm về số phận của các giám mục đang bị cầm tù. Và tôi giải thích cho họ rằng sự kiện này không có lợi cho đất nước Trung Quốc. Nếu các giám mục ấy được trả tự do hoàn toàn và nhân quyền của các vị được tôn trọng, thì các vị có thể là một đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Cùng với việc trả tự do ấy, Trung Quốc có thể có một uy tín lớn hơn nữa trước mặt cộng đồng quốc tế. Chúng ta cũng phải cầu nguyện nhiều và không bao giờ gạt bỏ những người anh em ấy của chúng ta ra khỏi ký ức của chúng ta.
Vừa rồi là nhận định của Đức Tân Hồng Y Doan Than Hán, giám mục giáo phận Hồng Kông về giáo hội tại Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại con đường ơn gọi của một nữ tu người Rumani.
Đội banh ấy mang một tên gọi lạ kỳ là Ba Tổng Lãnh Thiên Thần, và có một huấn luyện viên cũng lạ không kém vì chị là một nữ tu. Chị tên là Emilia Gitaru, năm nay 42 tuổi, người Rumani. Cách đây 21 năm, Emilia là một nữ cầu thủ sáng chói của đội banh hạng A tại quê nhà Rumani. Chị kể, tôi bắt đầu ham mê bóng đá từ năm lên 10. Tôi chơi rất giỏi và được xem là có thiên tài về bóng đá. Một đội banh nữ hạng A mời tôi chơi như là cầu thủ chuyên nghiệp và tên tuổi tôi bắt đầu nổi như cồn. Gia đình tôi cũng thuộc hàng trung lưu khá giả. Mặt khác, tôi cũng đã có bạn trai. Nói cách khác, tôi là một thiếu nữ bình thường như các thiếu nữ đồng trang lứa, nếu không muốn định nghĩa là còn hạnh phúc hơn nhiều người. Thế nhưng tận trong cùng thẳm tâm tư, tôi vẫn cảm thấy trống vắng. Một sự trống vắng khó giải thích bởi vì tôi lớn lên trong chủ nghĩa vô thần và tôi vẫn nghĩ rằng tôi là người vô thần. Dưới chế độ chính trị của nước tôi lúc ấy, tự xưng là người Kitô có thể là một nguy hiểm lớn, nhưng đối với tôi thì không có vấn đề gì cả. Ngày 12 tháng 9 năm 1992, nhân ngày mừng tên gọi Maria là một ngày lễ rất lớn và quan trọng đối với dân tộc Rumani chúng tôi. Sau một trận bóng đá, tôi đi dự một thánh lễ, điều hơi ngoại lệ với riêng tôi, và nhân dịp này tôi quen với một nữ tu dòng Maestre Pie Venerini. Dòng Maestre Pie Venerini do nữ tu Rosa Venerini thành lập hồi năm 1692, theo sáng kiến của Đức Hồng Y Marcantonio Barbarigo, hồi ấy là giám mục giáo phận Montefiascone, chuyên về giáo dục trẻ nữ. Từ 7 năm trước đó, chị Rosa đã tận hiến cuộc đời cho việc dạy dỗ giáo dục các bé gái. Theo ủy thác của Đức Hồng Y Barbarigo, chị thành lập dòng Maestre Pie Venerini và mở các trường bình dân cho nữ sinh. Hiện nay, dòng có khoảng gần 500 nữ tu và hoạt động tại hơn 70 nhà rải rác trên khắp thế giới. Chị Emilia kể tiếp, biến cố quen biết với nữ tu vừa nói trên đã biến đổi tôi hoàn toàn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự an bình trong hồn, một niềm an bình, hoan lạc, sung mãn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế, ngay cả khi đá lọt gôn từ 32 mét hay khi được gọi vào đội banh quốc gia đi nữa. Tôi đã từng ghi 25 bàn thắng cho đội nhà. Và sau nhiều suy nghĩ cặn kẽ, tôi hiểu được rằng Thiên Chúa đang mời gọi tôi, mặc dù đức tin của tôi vẫn còn non nớt, dù tôi đã từng là kẻ vô thần. Tôi còn nhớ rõ như in ngày tôi bước qua ngưỡng cửa tu viện xin vào dòng. Hôm ấy, trời mưa như trút nước, mái tóc tôi cột lại đằng sau ướt sũng. Sau mấy năm huấn luyện tại nhà dòng ở Rumani, nữ tu Emilia được gửi sang Italia năm 1995. Ấn tượng đầu tiên của nữ tu là tại sao chỉ có người già mới lui tới nhà thờ nhà xứ mà thôi. Mặt khác, trong khu vực quanh nhà dòng, không có một cơ sở giải trí nào khác dành cho người trẻ cả. Trong một hội nghị, nữ tu đến gần đức cha giám mục địa phương Simone Giusti và hỏi ý kiến đức cha về khả thể mở một trường dạy đá banh, chỉ thâu nhận những người trẻ từ 7 đến 18 tuổi đã từng bị các đội banh khác chối bỏ, không phân biệt nam nữ. Đức cha hoan nghênh ý định này và thế là trường banh Ba Tổng Lãnh Thiên Thần ra đời. Hiện nay, đội banh của trường gồm có 4 nữ và 10 nam dưới sự huấn luyện của nữ tu Emilia Gitaru. Chị nói, theo tôi, bóng đá là bộ môn thể thao thông truyền niềm vui cho cầu thủ cũng như cho người xem. Cùng với hoạt động thể thao, bóng đá cũng có thể đề cao các giá trị nhân bản như tôn trọng tha nhân và tôn trọng chính mình, chia sẻ niềm vui cùng chung sức đạt đến thành quả và nhất là nêu cao tình bạn thông cảm nhau. Một khi các bạn trẻ thông cảm nhau, bạn hữu với nhau, họ có thể đối diện với những thực tại xã hội ở địa phương và giúp nhau trưởng thành. Làm thành viên của một đội banh cũng có nghĩa là phải biết tôn trọng kỷ luật, biết liên đới hy sinh và cùng nhắm đến một tiêu đích. Tôi nghĩ đến các hoạt động thiện nguyện như là Caritas hay là Cộng đồng Thánh Egidio chẳng hạn. Các trận đấu bóng cũng giúp cho người trẻ biết chấp nhận thất bại để chuẩn bị cho thành công. Và qua những người trẻ, tôi có thể tiếp xúc với cha mẹ thân nhân của các em nữa. Kinh nghiệm cho tôi thấy là nhờ thế, có nhiều người đã từng xa lánh, thờ ơ với giáo hội, nay lại lui tới nhà thờ tham dự thánh lễ thường xuyên trở lại. Nhiều cha mẹ đã cho tôi biết rằng họ không cho con em trong nhà theo các trường dạy bóng đá khác, vì các trường này chỉ nhận huấn luyện các em trở thành cầu thủ chuyên nghiệp danh tiếng mà thôi, nhưng không chú trọng tới khía cạnh trưởng thành về mặt nhân bản. Ngoài ra, trong nhiều gia đình ngày nay, cha mẹ không còn trò chuyện với con cái nữa, cũng không la mắng hay chỉ bảo chúng vì sợ chúng phản đối. Các trận đấu bóng đá này có thể là những bước đầu tiên của một tiến trình cùng nhau trưởng thành và là một sáng kiến truyền giáo mới, bao gồm cả gia đình các cầu thủ tí hon nữa.
Trong phần cuối của buổi phát,
Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài ý nghĩa các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu trong trình thuật lập bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày các trình thuật thành lập bí tích thánh thể theo các văn bản của Thánh Phaolô, sách Công vụ và ba phúc âm Nhất Lãm, đây là lúc cần đào sâu suy tư về ý nghĩa các lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu Kitô trong bữa tiệc cuối cùng với các tông đồ. Trong đó, Chúa Giêsu đã thành lập bí tích thánh thể và truyền cho các ông phải lập lại để nhớ tới Người. Điều hiển nhiên là Chúa Giêsu Kitô đã có các cử chỉ thực sự nhưng biểu tượng mà khi đó các tông đồ hầu như không hiểu gì. Các cử chỉ ấy của Chúa giống như các cử chỉ của các ngôn sứ xưa kia, nghĩa là chúng không chỉ có ý nghĩa, mà hiện thực điều mà chúng ám chỉ một cách đích thật. Điển hình như trường hợp của ngôn sứ Ezekiel. Trong chương 5, ngôn sứ Ezekiel kể lại rằng Thiên Chúa truyền lệnh cho ông lấy gươm cạo đầu và râu, rồi chia râu tóc làm nhiều phần, đốt đi 1/3 trong lửa nhóm lên ở giữa thành Jerusalem khi mãn hạn số ngày thành bị vây hãm. 1/3 nữa thì dùng gươm mà vằm ra ở chung quanh thành, còn 1/3 cuối cùng sẽ vãi tung trước gió, và Thiên Chúa sẽ tuốt gươm đuổi theo. Nhưng trong số đó, ông sẽ giữ lại một ít mà bỏ vào vạt áo, và trong số ít này ông lại lấy mà ném vào lửa mà đốt, từ đó sẽ phát xuất ra một ngọn lửa. Rồi nói với toàn thể nhà Israel, Giave Thiên Chúa phán thế này, đó là Jerusalem. Các cử chỉ biểu tượng mà Thiên Chúa truyền cho ngôn sứ làm, loan báo những gì sẽ xảy ra cho thành Jerusalem, và biến cố dân Israel sẽ bị lưu đày bên Babylonia. Và thật sự đã xảy ra như thế. Năm 587 trước công nguyên, vua Nabucodonosor đã thống lĩnh đại binh chinh phạt Jerusalem lần thứ hai, vây hãm thành, khiến cho dân thành chết đói, đến độ cha mẹ phải ăn thịt con cái. Những người còn sống sót sau đó bị đi đày bên Babylonia. Trong một nghĩa nào đó, cử chỉ biểu tượng của ngôn sứ chứa đựng thực tại sẽ xảy ra. Cũng thế khi Chúa Giêsu nói, này là mình thầy, hay này là máu thầy, người có ý thiết lập một tương quan thật sự và khách quan giữa các yếu tố vật chất và mầu nhiệm cái chết của người sẽ đạt tột đỉnh với sự phục sinh. Như thế có thể gọi đó là việc thay đổi bản thể, như công đồng chung Trento đề nghị mà không giải thích nó như là tín điều, hay trong một cách thế nào khác như vài thần học gia ngày nay gợi ý. Thật ra nó không là điều quan trọng. Điều đích thật đó là các lời này tạo ra một tình trạng mới nơi các yếu tố chung trong việc ăn uống của con người. Qua đó, chúng thực hiện thực sự một sự hiện diện nhiệm màu của Chúa Kitô trong nghĩa người hiện sống và đã chết cho chúng ta. Liên quan tới điều này phải hiểu rõ ràng việc quy chiếu về mình và máu Chúa Kitô. Chúng không phải là hai yếu tố tạo thành con người, mà khi bị tách rời nhau, chúng ám chỉ tình trạng của cái chết như người ta thường khẳng định. Đúng hơn phải hiểu chúng trong bối cảnh của nền nhân chủng học Semit. Từ Soma, thân xác trong tiếng Hy Lạp, chắc chắn tương đương với từ Basar, thịt xác trong tiếng Do Thái. Trong diễn văn về bánh hằng sống, Thánh sử Gioan dùng từ Sax, có nghĩa là thịt xác trong tiếng Hy Lạp. Từ Basar, tiếng Do Thái ám chỉ con người như là sinh vật yếu đuối giòn mỏng, có thể chết, có thể bị tiêu vong. Khi ghi lại trình thuật thành lập bí tích thánh thể, Thánh Phaolô và Thánh Luca thêm là cho các con, đã được ban cho các con. Và cả hai kiểu nói đều diễn tả rõ ràng số phận của Chúa Giêsu phải chết để cứu chuộc loài người. Vì thế chúng ta có thể diễn giải kiểu nói này là mình thầy bằng kiểu nói điều mà thầy đang làm bẻ và phân chia bánh ám chỉ trước sự hiến dâng con người thầy cho các con. Liên quan tới máu, nó cũng ám chỉ một ý niệm đặc thù Semit. Máu được coi như linh hồn của sự sống và chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi, như viết trong sách Lê-vi chương 17. mạng sống của xác thịt thì ở trong huyết, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Vì thế ta đã bảo con cái Israel, không một ai trong các ngươi được ăn huyết. Ngoại kiều sống giữa các ngươi cũng không được ăn huyết. Bất cứ người nào thuộc con cái Israel hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng săn được một con thú hoặc một con chim được phép ăn thì phải đổ máu nó ra và lấy bụi đất phủ lên. Vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó bao lâu nó còn sống. Và ta đã bảo con cái Israel, các ngươi không được ăn huyết của bất cứ xác thịt nào, vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó. Bất cứ ai ăn huyết sẽ bị khai trừ. Vì mạng sống của mọi sinh linh chỉ thuộc về Thiên Chúa nên không ai được ăn máu súc vật và sát hại người khác, như viết trong chương 9 sách Sáng Thế. Các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của súc vật, tức là máu của nó. Nhưng ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu, ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình. Ai đổ máu con người thì máu nó sẽ bị con người đổ ra, vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Khi nói tới máu đổ ra, Chúa Giêsu có ý quy chiếu về cái chết bạo lực mà chẳng bao lâu nữa con người sẽ gây ra cho Ngài. Nhưng nó sẽ là điều có lợi cho chúng ta, cho ơn cứu độ của thế giới. Như thế mình và máu là hai yếu tố diễn tả cùng một thực tại, nghĩa là sự tự hiến của Chúa Giêsu Kitô cho cái chết mà không trốn chạy các hậu quả cuối cùng mà hành động của người đã gây ra trong tâm hồn các kẻ thù nghịch đối với người là loại trừ, là giết Đức Giêsu ngôn sứ thành Nazareth. Nói cho cùng, Chúa Giêsu đã có thể chỉ dùng bánh hay chỉ dùng rượu để diễn tả tất cả những điều nói trên. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã dùng cả hai, không chỉ để diễn tả một cách toàn vẹn cái chết cứu chuộc nhân loại của người, mà cũng để diễn tả việc người tự trao ban như lương thực, như của ăn thức uống cho loài người nữa, để gặp gỡ con người trong bữa tiệc của một lễ hội, mà bánh và rượu vừa là biểu tượng vừa là dụng cụ. Thật ra trong viễn tượng Kinh Thánh, bánh ám chỉ thực phẩm không thể thiếu giúp con người có thể sống còn. Nó đến từ quyền toàn năng của Đấng Tạo Hóa, Đấng ban cơm bánh cho kẻ xin người. Sách Xuất Hành chương 23 ghi lại lệnh Gia-vê Thiên Chúa truyền cho dân Israel như sau. Các ngươi phải thờ phượng Chúa, Thiên Chúa các ngươi. Người sẽ chúc phúc cho bánh ngươi ăn, cho nước ngươi uống. Ta sẽ đẩy bệnh tật xa ngươi. Tác giả Thánh Vịnh 78 cũng nhắc lại biến cố Thiên Chúa ban nước uống và bánh thịt cho dân Israel trong sa mạc. Thánh Vịnh 104 thì nhắc lại cho dân Israel biết chính Thiên Chúa cho con người kiếm ra cơm bánh và rượu dầu cho cuộc sống của họ. Thánh giả Thánh Vịnh 146 cũng ca tụng Thiên Chúa là đấng xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn, giải phóng những ai tù tội, mở mắt cho kẻ mù lòa. Vì bánh là của Chúa ban nên tín hữu có bổn phận chia sẻ cơm bánh với người đói khát. Đó là cử chỉ đầu tiên của người công chính. Ngôn sứ Isaiah nhắc cho dân Do Thái biết rằng cách ăn chay mà Thiên Chúa ưa thích nhất là chia cơm cho người nghèo đói, rước vào nhà những người nghèo nàn không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho họ áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Khi miêu tả người công chính, ngôn sứ Ezekiel cũng viết, họ là người không bóc lột ai, trả của cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần. Chính vì tương quan của bánh với sự sống như thế, bánh ám chỉ việc cánh chung, việc vào thời sau hết, như Thánh sử Luca viết trong chương 14. Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Tuy không ám chỉ yếu tố đầu tiên giúp con người sống, nhưng rượu ám chỉ sự tràn đầy của cuộc sống trong niềm vui. Nó biểu tượng khía cạnh vui thú của cuộc sống, tình bạn, tình yêu, niềm vui sướng. Nó cũng được dùng để ám chỉ niềm vui thiên quốc. Ngôn sứ Amos tả cảnh phục hưng và phồn thịnh thời cứu thế như sau. Ta sẽ đổi vận mạng của Israel dân ta, chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó. Chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng, ăn thổ sản vườn mình canh tác. Còn ngôn sứ Hosea tả cảnh Thiên Chúa tái lập hôn ước với dân Israel, khiến cho trời đất cũng được tham gia. Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu tươi, và những thứ đó sẽ đáp lại Israel. Tả cảnh dân Israel được hồi hương, ngôn sứ Jeremia viết, họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Sion, lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc của Chúa. Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu, lòng thỏa thuê như vườn cây tưới nước, họ chẳng còn mỏi mệt héo hon. Rõ ràng là tuy loan báo cái chết của Chúa, bí tích thánh thể là một biến cố lễ hội tươi vui vì cử hành sự hiện diện của Chúa phục sinh giữa các tín hữu trong cử chỉ tự hiến, trong các yếu tố diễn tả việc tán dương sự sống, ban phát chính mình. Bí tích thánh thể không dừng lại nơi cái chết nhưng rộng mở cho sự sống. Nó không phải là việc tưởng niệm một người chết nhưng là tán dương một người sống, dọn bữa tiệc trong dòng thời gian cho các tín hữu tin nơi người, trong khi chờ đợi tiệc thiên quốc vĩnh cửu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma nhân dịp bắt đầu mùa chay. Ngài mời gọi các linh mục sống khiêm tốn, hiệp nhất và bài trừ nằm dốt nát về giáo lý nơi nhiều tín hữu. Vatican. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào mừng và khích lệ chiến dịch huynh đệ mùa chay của Giáo hội Công giáo tại Brazil, năm nay có chủ đề là Ước gì sức khỏe được phổ biến trên trái đất. Lagos, một giám mục ở miền Bắc Nigeria kêu gọi tăng cường việc giáo dục giới trẻ để phòng ngừa nạn bạo lực, đã làm hàng trăm người chết tại nước này trong những tháng qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.